Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chia sẻ của bà Tamara Chikunova về cuộc chiến chống án tử hình và tra tấn. Và cuối cùng trong mục Đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Phúc cho ai xây dựng hòa bình. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, ngày 16 tháng 7 năm 2019, kỷ niệm 50 năm tàu không gian Apollo 11 đáp xuống mặt trăng. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối tương quan giữa khoa học và tôn giáo. Đài Thiên văn Vatican ở Castel Gandolfo, Ý, lúc khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 7 năm 1969, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã quan sát mặt trăng bằng kính viễn vọng nơi các nhà thiên văn dòng tên làm việc. Trước đó, với tư cách là một nguyên thủ quốc gia, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã được yêu cầu viết một thông điệp thiện chí để đưa vào một đĩa đặc biệt và được đem lên mặt trăng bởi các phi hành gia Apollo 11. Thông điệp của ngài đã đến mặt trăng, được cả phía khoa học lẫn tôn giáo chờ đợi, được trích từ Thánh vịnh số 8. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu, uy phong ngài vượt quá trời cao. Và kết thúc thông điệp với chúc tụng danh Thánh Chúa đấng ban sức mạnh như thế cho con người, chúng con tha thiết cầu nguyện cho khởi sự tuyệt vời này. Đài Thiên văn Vatican có nguồn gốc từ học viện dòng tên ở Roma từ thế kỷ thứ 16 với các nghiên cứu thiên văn của các tu sĩ dòng tên. Đến thế kỷ 18, các đức giáo hoàng tích cực hỗ trợ việc nghiên cứu này. Hiện nay, Đài Thiên văn thuộc Vatican và được trao cho các tu sĩ dòng tên điều hành. Đài Thiên văn Vatican nổi tiếng với phòng thí nghiệm thiên thạch, một nơi có nhiều loại nghiên cứu địa chất hành tinh khác nhau và các mẫu về thành phần của đá mặt trăng do tàu Apollo mang về vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu. Đài Thiên văn Vatican là nơi tiến hành khoa học, nhưng cũng là nơi mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo được coi trọng và nuôi dưỡng.
Mumbai, trường trung học công giáo thánh giá ở Kurla, Mumbai, Ấn Độ, tố cáo những đe dọa và áp lực từ phân bộ địa phương của đảng Quốc hội về việc đăng ký của một số học sinh dù thời hạn đăng ký trực tuyến đã hết. Ngày 13 tháng 7 vừa qua, một số thành viên của đảng đã tổ chức cuộc biểu tình trong khuôn viên trường, phàn nàn rằng việc đăng ký được thực hiện một cách tùy tiện. Về phần mình, các nhà quản lý trường học cho rằng đảng này đã thuê người quảng bá và các nhân viên tư nhân để đảm bảo với các phụ huynh về việc đăng ký cho con cái họ với một khoản tiền lớn. Chanobek de Souza, hiệu trưởng của trường, giải thích rằng việc đăng ký được thực hiện trực tuyến từ ít nhất là 3 năm rồi và hệ thống trực tuyến thì chính xác. Ngay cả việc trả tiền cũng được thực hiện trên mạng Internet. Không có ai lạm dụng tiền bạc và mọi thứ được thực hiện một cách minh bạch. Cha cũng cho biết nhà trường không nhận một số học sinh vì thiếu chỗ, vì theo tỷ lệ tương ứng học sinh, giáo viên và theo luật của chính quyền. Theo luật sư Vivian de Souza, người dân địa phương nổi giận với hiệu trưởng mới vì cha đã đưa trường trở lại theo đúng luật lệ, quy định từ 40 đến 45 học sinh mỗi lớp. Trong quá khứ, các hiệu trưởng cũ đã chịu khuất phục trước áp lực chính trị, chấp nhận 92 học sinh mỗi lớp. Trong thông cáo chính thức, cha de Souza khẳng định, chúng tôi sợ rằng những kích động tương tự sẽ được lặp lại trong những ngày tới. Chúng tôi xin tất cả giáo dân, phụ huynh và cựu học sinh cầu nguyện để tất cả những sự cố không thích hợp không xảy ra. Chúng tôi xin sự hỗ trợ luân lý của mọi người. Cuối cùng, cha khẳng định rằng trường đã giảm số lượng sinh viên để giữ chất lượng giảng dạy.
Roma, Vatican đã đạt được mức độ tái chế rác cao, 55% rác thải được tái chế và mục tiêu trong 3 năm tới là sẽ đạt từ 70 đến 75%. Mặc dù là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, Vatican cũng đang tiến hành việc giảm tiêu thụ đồ nhựa và sẵn sàng để vào cuối năm nay sẽ hoàn thành không sử dụng đồ nhựa. Trên thực tế, Vatican đã quyết định ngừng bán đồ nhựa chỉ được dùng một lần. Hơn nữa, quốc gia của Đức Giáo Hoàng đã đạt được mức độ tái chế cao, 55% rác thải được tái chế với mục tiêu đạt 30-75% cho 3 năm tới. Theo ông Rafael Ignacio Tognini, phụ trách dịch vụ về vườn cây và thu gom rác đô thị, năm 2016, một hòn đảo sinh thái được tạo ra, hiện được chúng tôi gọi là trung tâm sinh thái. năm 2018, nó đã được tăng cường và cải tạo. Hiện nay, chúng tôi có thể xử lý khoảng 85 mã CER, đó là mã rác thải của châu Âu. Trong 6 tháng đầu tiên này, chúng tôi đã đạt đến 2% vật liệu không tái chế, do đó 98% là vật liệu tái chế. Mục tiêu là vào năm 2020 sẽ đạt được 0% rác không tái chế. Ông Tornini nói thêm, đối với rác thải đô thị, năm 2016 chúng tôi bắt đầu từ 35% rác tái chế, cho đến nay đã đạt đến 55%. Trong 3 năm, chúng tôi đã đạt được khoảng 20 điểm. Mục tiêu của chúng tôi là trong 2-3 năm tới đạt đến 70-75% rác thải tái chế. Tại Vatican, rác ướt và hầu hết rác từ cắt tỉa, 400 tấn cây cối cắt tỉa và cỏ được làm phân ủ. Ông Tornini cũng nói thêm, chúng tôi làm việc để có lượng chất thải ít nhất có thể. Những gì chúng tôi bỏ, chúng tôi cố gắng tái sử dụng nó trong vườn như một loại phân bón chất lượng tốt, hoặc ở đây hoặc ở Castel Gandolfo. Việc xử lý sau đó được thực hiện ở Ý nhưng theo thứ tự.
Pakistan, trường Đại học Đức Maria của Anh đã thông báo sẽ tặng huy chương biển Đức cho Sir Benjamin Conway. Lễ trao huy chương sẽ được tổ chức vào hôm nay 17 tháng 7 tại nhà thờ chính tòa Westminster của London. Đức Hồng Y Vincent Nichols, tổng giám mục Westminster, đồng thời cũng là trưởng ấn của đại học, sẽ trao huy chương cho Sir Benjamin. Sir Benjamin Conway sinh tại Ireland và gia nhập dòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria vào năm 1951. Sau đó, ở tuổi 24, Sơ đã đến làm việc tại Pakistan. Sơ dạy học tại các trường của dòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria tại các thành phố Lahore, Mure và Karachi. Năm 2012, Sơ Benjamin được nhận giải thưởng Sitara Equaid E. Azam, một trong những giải thưởng dân sự cao nhất của Pakistan vì những đóng góp của Sơ cho đất nước này. Trong sự nghiệp giảng dạy của mình, Sir Benjamin đã dạy và truyền cảm hứng cho hàng ngàn sinh viên, trong đó có cố thủ tướng Benazir Bhutto. Sajida Wasi, một cựu bộ trưởng của Anh, đã đề nghị chính quyền Pakistan trao quyền công dân danh dự cho Sir vì Sir đã cống hiến 70 năm để dạy học và dành hầu hết thời gian của mình để phục vụ Pakistan. Sơ đã dạy các trẻ em Hồi giáo, Kitô giáo, Ấn giáo và Ba Tư và đồng thời thăng tiến giáo dục.
Haiti, trong bối cảnh bất ổn chính trị liên tiếp, các giám mục Haiti công bố năm cầu nguyện và chầu thánh thể cho đất nước. Haiti rơi vào tình trạng căng thẳng trong nhiều tháng này, đã có những cuộc biểu tình, đôi khi có bạo lực, để đòi Tổng thống Jovenel Moïse bị buộc tội tham nhũng, phải từ chức. Giáo hội Haiti đã khởi động một sáng kiến, năm cầu nguyện và chầu thánh thể cho đất nước sẽ kéo dài đến lễ Chúa Thánh Thần năm 2020. Hội đồng giám mục Haiti đã đưa ra một thông cáo, trong đó giải thích thêm về ý nghĩa của sáng kiến này. Bối cảnh của năm cầu nguyện này rõ ràng là tình cảnh hiện tại của người dân Haiti. Sự khốn khổ đã trở nên rất khắc nghiệt và sự bất an làm mất ổn định, đến nỗi cây hy vọng đã nhổ lên khỏi mặt đất. Không có hy vọng nơi một dân tộc là một cái ác thật sự, cùng với tham nhũng lan tràn, hủy hoại đất nước. Về một số chỉ dẫn cụ thể cho sáng kiến này, Hội đồng Giám mục Haiti viết, để nhấn mạnh chiều kích giáo hội thực sự, giám mục giáo phận sẽ tổ chức định kỳ các buổi cử hành trọng thể trong giáo phận của mình. Về phía cá nhân, mỗi người dân Haiti, mỗi nhóm cầu nguyện sẽ cố gắng, trong những giờ cầu nguyện, thánh hóa và dâng lên Thiên Chúa vận mệnh của đất nước và dân tộc của chúng ta.
Mozambique, 4 tháng sau thảm họa xảy ra tại Mozambique và Trung Đông Châu Phi, các bác sĩ cho Châu Phi, Guam, tăng cường hỗ trợ cho các dự án hệ thống y tế địa phương. Cơn lốc xoáy Idai đã tàn phá miền Trung Đông Châu Phi và Mozambique ngày 15 tháng 3. Beira, thành phố thứ hai của Mozambique, đã bị phá hủy đến 90% và hiện tại công việc tái thiết vẫn tiếp tục. Các bác sĩ cho Châu Phi, Guam, đang làm việc để cung cấp các dịch vụ chăm sóc căn bản tại các khu vực bị thiệt hại nặng nhất của thành phố, đặc biệt thiết lập lại hệ thống y tế, đảm bảo 5 xe cứu thương để sơ cứu và tăng cường hỗ trợ cho phụ nữ mang thai và trẻ em đến 5 tuổi. Lốc xoáy Idai hồi tháng 3 đã tàn phá khắp Mozambique, làm 600 người chết và khoảng 1.600 người bị thương. Hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa bị đổ nát để sống trong những nơi trú ẩn tạm thời. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Mozambique vào tháng 9 tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe chia sẻ của bà Tamara Chikunova về cuộc chiến chống án tử hình và tra tấn.
Tổng Tamara Chikunova là một phụ nữ người Uzbekistan. Sau khi Dmitry Chikunov, con trai duy nhất của bà, bị kết án tử hình và bị xử bắn ngày 10 tháng 7 năm 2000, bà đã thành lập hiệp hội các bà mẹ chống án tử hình và tra tấn. Bà đi khắp thế giới kể lại câu chuyện của bà, kể về cuộc hành quyết phi lý của con trai. Sự kiện đã khiến bà phải đi theo con đường gặp gần khó khăn để bảo vệ nhân quyền và nhân bản hóa các nhà tù. Và bà đã làm được điều này, đặc biệt tại các quốc gia mà hình phạt tối đa vẫn còn hiệu lực. Tại quê hương của bà, nhờ hoạt động dũng cảm của bà được cộng đồng Thánh Egidio trợ giúp, ngày 1 tháng 1 năm 2018, án tử hình đã được bãi bỏ và chính nhờ việc này, hàng trăm mạng sống con người đang sống trong các khu tử tù đã được cứu. Bà đã có cuộc trò chuyện với Vatican News. Nhưng chúng ta kể theo thứ tự. Bà yêu cầu ngay lập tức và không chừa tí thời gian nào cho các câu hỏi. Chúng tôi sống và làm việc tại Tashkent cho đến cái ngày 17 tháng 4 năm 1999 đáng nguyền rủa đó. Ba người mặc thường phục đã bắt con trai tôi tại văn phòng của nó. Tôi đã ở đó khi xảy ra cuộc viếng thăm kỳ bí đó. Bà giải thích rõ ràng là ngay tức khắc, bà có cảm giác rằng có điều gì đó oẩn khúc. Tôi hỏi lý do của vụ bắt bớ này và được trả lời đó là một thủ tục. Từ ngày đó, Dmitry không bước ra khỏi tù nữa. Ít giờ sau, bà cũng bị bắt và bị tra hỏi 12 tiếng đồng hồ. Họ đã đánh tôi bởi vì tôi chỉ liên tục hỏi tin tức về con trai tôi. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nó 6 tháng sau và khó để nhận ra nó. Những khoảnh khắc không thể xóa nhòa đối với một người mẹ bị buộc phải nghe những lần tra tấn và sỉ nhục theo mọi cách mà người bà yêu thương nhất trên đời phải gánh chịu. Lý do: tôi không chấp nhận ký vào một bản làm chứng chống lại con tôi, chứng nhận nó đã thực hiện vụ giết người kép, vụ án mà nó bị kết án. Bà Tamara không dừng lại để lấy hơi, cứ thế không chần chừ, tiếp tục tái dựng lại các sự việc. Do đó, nó bị dẫn đến hiện trường vụ án. Họ bắt nó quỳ xuống, trói hai tay ra sau lưng và chĩa súng vào đầu nó. Hoặc là anh ký tên vào bản công khai, hoặc chúng tôi sẽ bắn anh. Đó là mối đe dọa. Nhưng Dmitry vẫn từ chối. Nhưng nó đã nhượng bộ khi họ để cho nó nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng và đau đớn trong cuộc thẩm vấn của tôi. Vì vậy, con trai tôi đã ký bản án của mình để cứu tôi. Bản án đã được ban hành tại Tashkent vào ngày 11 tháng 11. Nhưng chỉ 7 tháng sau đó, bà Tamara mới có thể gặp lại con bà tại khu tử tù. Ngày 10 tháng 7, con tôi bị xử bắn bí mật trong nhà tù Tashkent. Nỗi đau của người phụ nữ là không thể đo lường được, đặc biệt là khi được kết hợp với nhiều câu hỏi không bao giờ được trả lời. Tại sao là con bà và tại sao lại tàn nhẫn đến thế? 40 ngày sau, lá thư cuối cùng do Dmitry viết trước khi chết được gửi đến cho bà. Đó là di chúc của anh. Mẹ yêu quý của con xin mẹ tha thứ cho con nếu số phận không cho phép chúng ta gặp nhau. Mẹ hãy nhớ rằng con không có tội, con không giết ai cả. Con muốn chết hơn, nhưng con sẽ không để ai làm tổn thương mẹ. Con yêu mẹ, mẹ là người yêu quý duy nhất trong đời con. Con xin mẹ hãy nhớ đến con. Đó là nỗi đau thực sự và mạnh mẽ nhưng hòa trộn của bà Tamara. Sau 2 năm bị mất ngủ, đánh dấu bởi khát khao trả thù mạnh mẽ, bà Tamara đã mang lấy ước nguyện cuối cùng của đứa con yêu dấu và bắt đầu chiến đấu chống lại án tử hình, điều mà ở quá nhiều nơi trên thế giới vẫn được coi là một biện pháp để giảm tội phạm bạo lực. Tuy nhiên, theo cách này, người bị kết án trở thành nạn nhân của một vấn đề xã hội, làm con tin cho một tội ác nhân danh pháp luật, đó là sự trả thù của xã hội. Do đó, mục tiêu của bà là chiến đấu để giữ cho ký ức về sự hy sinh của Dmitry được sống động và biến nỗi đau của bà thành chứng tá cụ thể bên cạnh các nạn nhân. Với sức mạnh của sự tha thứ, bà nói thêm. Sau đó, bà chuyển sang theo dõi các tiến trình, tư vấn cho thân nhân của các tù nhân về các hành động có thể được thực hiện để giúp họ trong việc chuẩn bị thư và kháng cáo. Tôi nhắc lại với những người phụ nữ đi đến khu tử tù để thăm con cái, thăm chồng, thăm anh em của họ. Đừng khóc, hãy cho họ sức mạnh để chiến đấu và tiến về phía trước. Cuộc chiến của các chị là một trận chiến cho cuộc sống và đừng bao giờ nói về sự trả thù. Sức mạnh của ý chí và các sáng kiến của hiệp hội của bà cũng được hỗ trợ bởi những người bạn của cộng đồng Thánh Egidio giúp bà đạt được mục tiêu. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2008, Uzbekistan đã bãi bỏ án tử hình và quốc gia này trở thành quốc gia thứ 134 trên thế giới và thứ ba ở Trung Á cựu Xô Viết sau Turkmenistan và Kyrgyzstan bãi bỏ án tử hình. Bà Tamara đã làm được và ngay cả ngày nay, bà là một công dân Uzbekistan không được mong muốn. Bà đã vượt qua ranh giới địa lý và kể câu chuyện của mình và của những người sống sót. Trong số những cuộc đời mà bà đã cứu được là của Evgeny Gunin. Bản án đã được ban hành cho anh ta. Bà nói tiếp, tại khu tử tù, anh ta đã được rửa tội và bày tỏ ý muốn trở thành linh mục nếu anh ta có thể thoát khỏi địa ngục đó. Evgeny đã được ân xá và ra tù vào năm 2011. Hiện nay anh ấy là một sinh viên trong chủng viện Tashkent. Một câu chuyện với một kết thúc có hậu như nhiều câu chuyện mà bà Tamara thu thập trong một phong bì chứa các hình ảnh và ghi chú. Một tấm kạc cỡ trang A4 với bức ảnh lớn của đứa con trai yêu dấu của bà cùng với hàng chữ Chikunov Dmitry, 28 tuổi, một công dân Nga, kỳ tơ hữu, không có giá trị gì cho xã hội và không thể được cải tạo trong tù. Do đó, đối với các tội ác đã gây ra, anh ta bị kết án tử hình, bị xử bắn. Vào tháng 3 năm 2005, Dmitry đã được phục hồi sau khi chết, được công nhận vô tội và phiên tòa của anh đã được tuyên bố không công bằng, vì anh ta cũng như vì nhiều người khác. Bà Tamara kết luận, cửa nhà tù quá rộng khi con tôi bước vào, nhưng vô cùng hẹp khi nó cố gắng bước ra khỏi đó. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Phúc cho ai xây dựng hòa bình.
Bạn thân mến, giữa thực trạng chiến tranh và bạo lực ngày một leo thang, thế giới mà chúng ta sống đang khao khát bình an. Trong giáo xứ hay hội nhóm mà ta đang sinh hoạt, trong gia đình hay cộng đoàn mà ta đang sống, bất hòa và thù ghét chẳng phải là điều gì xa lạ. Chính khi ấy, lời mời gọi xây dựng hòa bình của Thầy Giê-xu càng khẩn thiết hơn bao giờ hết. Có những người xây dựng hòa bình bằng cách tránh tranh chấp, ngại xung đột. Có những người tiêu diệt những kẻ gây chiến với ước mong thế giới được an bình. Nhưng né tránh hay hùng hổ không phải là cách của một người xây dựng hòa bình. Người xây dựng hòa bình đích thực hẳn là người dám phá vỡ sự bình yên của chính mình. Người xây dựng hòa bình đích thực hẳn không dùng răng đền răng, mắt đền mắt. Bởi nếu thế, cả hai đều sẽ mất răng và thù ghét càng thêm thù ghét. Người xây dựng hòa bình đích thực là người nối những nhịp cầu và nối những nhịp đời. Con người của tình hiệp thông chẳng những tha thứ và chủ động làm hòa với kẻ thù của mình, mà còn đến với những kẻ đang thù hằn nhau để xây dựng cây cầu hòa giải. Chẳng mặc kệ đời mà cũng chẳng làm kẻ bố đời, chẳng sợ hãi vô cảm mà cũng chẳng dạy đời, nhưng đầy thiện chí xây dựng, người ấy dùng đôi tai lắng nghe để kiến tạo hiệp nhất. Con đường xây dựng hòa bình của Thầy Giê-xu dạy cho ta nhiều điều. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Trong ngày các môn đệ sợ hãi, trong ngày họ còn lo sợ xung đột với nhà lãnh đạo Do Thái, Thầy Giê-xu đã đến và ban cho họ bình an. Bình an của người không phải thứ bình an do thế gian ban tặng. Bình an của người không phải là giết người để cứu mình, nhưng là giết mình để cứu người. Đúng là trong nhóm các môn đệ, không ít thì nhiều, có những người ước muốn làm chính trị. Đúng là để tiến tới vương quyền, để đạt được vị thế bên tả hay bên hữu, các ông cũng chuẩn bị sẵn gươm giáo. Đúng là muốn xây dựng một vương quốc hòa bình thì cần phải đấu tranh và đi tới thắng lợi. Nhưng chiến thắng mà người ta cần đạt tới là chiến thắng chính mình, chứ không phải là đánh bại kẻ khác. Nhìn vào thực trạng của thế giới mà xã hội ta đang sống, một nền chính trị kém cỏi là một nền chính trị cổ suý bạo lực. Chẳng phải một nền chính trị được dân bầu lên là để xây dựng đất nước bình an, hiệp nhất và yêu thương sao? Và nếu không xây dựng trên nền tảng tôn trọng sự sống, tự do và công bình, người ta cũng chẳng biết lắng nghe và sống trách nhiệm. Nếu thế, nền chính trị ấy cũng chẳng đáng tin. Làm sao dám tin có một thế giới hòa bình khi nền tảng của xã hội và tương quan căn bản nhất trong đời sống con người bị tan vỡ? Làm sao dám tin thế giới hòa bình khi trong gia đình của mình người ta không thể sống tình anh em, tình chị em với nhau? Nếu nói một chế độ hay một nền chính trị đang làm lung lay các giá trị văn hóa của dân tộc, thì phải hỏi rằng chế độ ấy đã làm tương quan anh chị em trong gia đình đổ vỡ ra sao và những giá trị gốc của văn hóa gia đình đã bị vỡ vụn thế nào. Chẳng khó để thấy những cảnh huynh đệ tương tàn, anh em hỗn chiến. Người ta sẵn sàng ăn gian, nói dối, dùng bạo lực, chia rẽ để đối phó nhau. Vì lợi, vì danh, người ta không còn nghĩ đến tình anh em, thì chẳng có lý gì người ta nghĩ tới tình đồng loại. Và nếu, ngay trong chính xã hội, những con người cùng một niềm tin và cùng hướng về một cha trên trời, người ta lại chẳng đối xử với nhau bằng tình huynh đệ, làm sao dám tin một ngày thế giới bình an? Mong ước đâu xa xôi, điều cần thiết nhất là trở về với lòng mình. Ai mà không muốn là người dễ thương trong mắt người khác? Nhưng bởi lòng tham lợi, tham danh, người ta coi rẻ người khác mà cũng tầm thường hóa chính mình. Hóa ra, trong cuộc đời này chỉ có hai loại người, người dễ thương và người đáng thương. Có những người đáng thương đến mức không thể làm chủ những cơn nóng giận và bốc đồng để có thể sống cái khao khát dễ thương vốn có trong tim mình. Có lẽ khi thấy bất lực, thấy không thể sống ước mơ làm người lương thiện của mình, người ta mới thấy những khó khăn và yếu đuối của người khác. Đời sẽ bớt nóng giận hơn bởi người ta kiềm chế được tính nóng này hay là bởi người ta biết cảm thông với những yếu đuối của nhau. Cuộc chiến của hòa bình và tranh chấp, tha thứ và hận thù, thiện và ác ở ngay chính trong tim mỗi người. Đâu đó, dường như người ta không còn dám tin vào người thân cận, vào xã hội và vào tương lai. Lạy Chúa, nhiều lần con nghe Chúa mời gọi con sống tha thứ, và cũng bấy nhiêu lần con hứa sẽ cải hóa đời mình. Nhưng những đam mê trong đời, giận hờn và thù hận thường làm chủ trái tim con. Con không đến với người anh chị em con bằng con tim chân thành, bằng tin tưởng và mến thương, bằng lắng nghe và đồng cảm. Xin cho con dám đặt tin tưởng vào Chúa và con đường hòa giải của Chúa, để con cũng dám tin vào sự thiện hảo của người anh chị em con. Xin cho con biết vượt thắng chính mình để trở nên khí cụ của bình an, tha thứ và hiến mình cho tha nhân. Amen.
Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần lửa ngại ngần rồi quên. Con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, một tàn phai lòng thông hối quỳ đây hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tha lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.